Vi Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop McFadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào tái ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào quý vị thính giả, xin chào chị Vi Lan.
Chào Tina Trần từ Procare Pharmacy, chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả. Cái này không biết đề tài gì nhưng mà nó cười không ngừng.
Không có cười được đâu, cái đề tài này không cười được. Thưa quý thính giả cũng như là các vị dược sĩ, như đã hứa là tuần trước mình nói về cái bệnh cao áp huyết mà vẫn chưa hết, mà nó cũng rất là thú vị. Tại vì đây là một cái căn bệnh mà cũng rất nhiều người mắc phải, nhất là khi lớn tuổi đó. Thành ra là chúng ta sẽ tiếp tục vào tuần lễ này thưa quý vị. Nhưng mà trước hết là dược sĩ Thanh Châu sẽ nhắc sơ lại cao áp huyết là như thế nào và những cái dấu hiệu của nó và những cái triệu chứng của cái bệnh cao áp huyết là như thế nào cái đã.
Dạ, thưa chị Vi Lan và thưa quý vị thính giả, cao áp huyết là gì? Định nghĩa của nó là khi mà mình bị cao áp huyết hay là high blood pressure, tiếng Mỹ còn gọi là hypertension. Nó là một cái căn bệnh mà cái pressure ở trong cái artery của mình đó, có nghĩa là cái áp suất ở trong cái artery của mình, trong cái mạch máu của mình nó cao hơn bình thường. Cái blood pressure là cái áp suất của cái máu mình á, nó làm để mà nó chạy qua cái mấy cái mạch máu. Khi mà nó chạy qua cái mạch máu mà nếu mà nó bị cao quá, giống như cái áp suất nó cao quá, nó sẽ đẩy nó push vô cái thành của cái mạch máu. Thì khi mà nó đẩy vô cái thành mạch máu mà cứ đẩy
như vậy mạch,
hoài thì nó làm cho cái mình bị những cái mạch máu, có thể một là nó sẽ bị vỡ, hai là nó sẽ làm cho những cái chỗ đó nó bị giống như nó bị lờn, nó bị giãn ra.
Chắc chắn là phải bị damage.
Nó bị damage thì mình có thể bị những cái chứng bệnh khác, bị heart problem hoặc là nó dẫn tới stroke, hoặc là dẫn tới kidney failure, hoặc nó dẫn tới vision loss là bị không có
mất thị giác,
mất thị giác, và những cái nhiều cái triệu chứng khác nữa. Và những cái dấu hiệu mà của cao áp huyết á, bị cao áp huyết á, cái dấu hiệu nó rất là khó mà biết được. Bởi vậy cho nên cái bệnh cao áp huyết người ta thường gọi là silent killer, là vậy đó chị. Tại cái symptom của nó rất là mild, không có ai nhìn thấy được hết. Tới khi mà mình thấy được có nghĩa là nó đã nặng quá rồi. Những cái trường hợp mà nặng là làm cho người ta bị nhức đầu, bị chóng mặt, là tại vì cái blood pressure nó cao quá, nó làm cho người ta bị nhức đầu hoặc là bị chảy máu mũi. Đó là những cái symptom mà khi mà nặng quá rồi đó chị.
Vâng, đúng rồi. Và cũng nhắc thật là nhanh đến với quý thính giả là những cái nguyên nhân khác có thể gây ra cái bệnh cao áp huyết này, nhiều khi là vì tuổi, mình lớn tuổi là cũng dễ bị bệnh cao áp huyết nè, hoặc là mình cũng may mắn là mình người Á Đông chứ người da đen thì bị cao áp huyết nhiều hơn. Rồi nhiều khi family history, tức là trong gia đình có người bị bệnh rồi, thành ra mình có cái cơ nguy dễ bị bệnh cao áp huyết, cũng như là cái sức nặng của quý vị, nếu mà mình bị béo phì thì mình cũng dễ bị bệnh cao áp huyết. Rồi nếu mà mình hút thuốc nhiều quá, hoặc là mình ăn uống mà không có điều độ, không có healthy, mà ăn có chất muối nhiều quá thì nó cũng sẽ gây ra cái bệnh cao áp huyết. Rồi mình uống rượu nhiều quá, hoặc mình bị stress cũng bị cao áp huyết thưa quý thính giả. Rồi ngay cả những quý vị mà phụ nữ có bầu, dù là 20 cho đến 44 tuổi cũng dễ có cơ hội bị bệnh cao áp huyết, hoặc là những quý vị mà dùng thuốc ngừa thai cũng dễ bị bệnh cao áp huyết như thường. Đó, và bây giờ thì tiếp tục là dược sĩ Phương Linh sẽ giới thiệu cho chúng ta những cái loại thuốc mà khi mà quý vị đã bị chẩn bệnh cao áp huyết rồi thì bác sĩ thường hay cho là những cái loại thuốc như thế nào, dược sĩ Phương Linh?
Thưa chị Vi Lan, bắt đầu với thuốc, một loại thuốc mà bác sĩ thường cho những bệnh nhân mà diagnose với cái bệnh cao áp huyết á, là bác sĩ sẽ bắt đầu vào cái thuốc kêu là diuretics hoặc là có thể kêu là water pills. Cái diuretics này, cái loại thuốc này nó coi như là nó sẽ giúp thận của mình thải ra chất muối và nước từ cơ thể của mình để nó làm cho cái fluid nó flowing through cái vein với cái artery của mình điều hòa hơn và nó giảm áp suất trong cái vein với cái artery của mình. Loại thuốc kế tiếp cũng rất là thông thường và bác sĩ có thể cho bệnh nhân bị cao áp huyết là beta blocker. Loại beta blocker này thì coi như là nó giảm cái workload trên cái tim của mình. Nó làm tim đập chậm lại để mà less stress, sẽ chỉ less forceful. Nhưng mà cái loại beta blocker này thường thường sẽ phải đi chung với một loại thuốc khác, chẳng hạn như là cái loại water pill mà em mới trình bày đó. Là phải uống hai loại thuốc
uống chung.
Và thêm cái loại, một loại thuốc nó cũng coi như là rất thông thường, rất là common khi mà bệnh cao áp suất rồi thì bác sĩ hay cho đó. Nó kêu là ACE inhibitor, là angiotensin converting enzyme inhibitor. Cái loại thuốc này nó giảm áp suất bằng cách là giảm cái pressure, bằng cách cái relax cái vessel, cái blood pressure. Thành ra nó dễ cái mạch máu của mình nó dễ flow hơn, nó làm cái pressure mình giảm xuống. Và trước khi mà dược sĩ Lily sẽ nói tiếp thêm những cái loại thuốc cao áp huyết khác á, thì mỗi ngày á, trong dược sĩ của chúng em á, đều có trải qua những cái câu hỏi của các bác á, là tại sao tôi phải uống tới 3-4 loại thuốc cao áp huyết. Tôi chỉ uống cái thôi là đủ rồi. Cái này chắc là bác sĩ quên ấy, bác sĩ chắc bác sĩ làm sao gì mà đưa cho tôi 3-4 loại này. Tôi chỉ uống cái thôi đủ rồi. Và chúng em cũng phải giải thích rất là rõ ràng tường tận cho mấy bác là thứ nhất, một khi mà mình đã bị áp huyết cao rồi đó, không phải là mình đợi mình nhức đầu, mình hoa mắt lên đó thì mình mới lấy thuốc ra uống. Mình phải uống thuốc mỗi ngày và cùng giờ mỗi ngày, chứ không phải hôm nay buổi sáng, ngày mai buổi tối. Thì nó cũng ảnh hưởng tới nó không đều. Thì trong cái lúc mà mình không có thuốc, có pressure nó có thể shoot up.
Đúng rồi.
Và những cái thời gian đó mình dễ bị stroke là vì vậy. Và thứ nhì là một loại thuốc nhiều khi không có đủ để mà control cái blood pressure xuống được. Thành ra bác sĩ phải cho 2 hoặc là 3 loại. Thường thường những cái loại thuốc blood pressure này á, là dược sĩ chúng em đều recommend là uống buổi sáng sớm hoặc là buổi tối. Nếu mà bác có uống 3 loại và chia ra 2 loại buổi tối, 1 loại buổi sáng chẳng hạn.
Được không?
Được chị.
Vì
cái áp suất của mình á, nó hay lên cao nhất là cỡ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Tại mà theo cái rhythm clock của mình, lúc mình dậy thức giấc á, thì áp suất nó cao lên. Thành ra mình phải uống thuốc trước khi mình ngủ là cover cho cái thời gian đó. Chứ không phải hôm nay thôi tôi uống buổi trưa, và ngày mai uống buổi tối. Nó không có đều trong cái trong mạch máu của mình á.
Thành ra là nói tóm lại là bác sĩ cho 3-4 toa là vẫn phải uống 3-4 toa. Nhưng mà hình như là lúc nãy dược sĩ Phương Linh cũng nói là sắp sửa có ra một cái loại thuốc hay là thuốc chích gì đó phải không ạ?
Dạ, theo như là em biết là tại em cũng có involve trong cái loại thuốc mới này. Họ đang làm thử nghiệm ở trung tâm clinical research của trung tâm AMD Medical Plaza này. Thì cái loại thuốc này chị, là cho những bác mà uống 3-4 loại rồi mà áp suất vẫn còn 150 cũng chưa được, chưa có được control, thì họ ra một loại thuốc chích, mà chích rất là tiện, 6 tháng một lần, để phụ thêm cho những loại thuốc các cáp huyết khác mà mấy bác uống mà vẫn chưa có control được. Thì I'm very excited to be part of it. Để mình coi cái outcome như thế nào và cái loại thuốc này nó có thể đưa ra tới thị trường không.
Tức là đang in process.
Đang in thời kỳ nghiên cứu. Thì mấy bác mà có những cái coi như là cao áp huyết mà không có control á, thì có thể liên lạc với trung tâm ở tên là NACR Clinical Research, có thể ghi danh vào trong chương trình này để được thử nghiệm thuốc.
Mà nếu mà quý thính giả không ghi kịp thì có thể gọi cho Procare Pharmacy ở 714-899-1111, 714-899-1111, hoặc LC Script Pharmacy ở 714-892-4445, 714-892-4445. Dược sĩ Lily.
Dạ. Còn có một loại khác là họ gọi là ARB đó chị. Thì cái ARB, cái class này đó, thường thường là bác sĩ chỉ biết là có nhiều bác là uống cái thuốc ACE á chị, là hay bị phản ứng phụ là bị ho á, thì bác sĩ sẽ đổi mình qua cái ARB, tại vì hai cái nó rất gần giống nhau. That's the main reason mà từ cái ACE mà mình đổi qua ARB chị. Còn có loại nữa là calcium channel blocker. Thì cái loại mà cái loại này mà cái tên mà các bác biết nhiều nhất là amlodipine á chị. Thì tôi phiên chi nè em.
Dạ, nãy giờ kể qua cho dược sĩ Phương Linh với chị Lily là cũng hết năm loại đó, năm lớp thuốc. Mấy cái lớp thuốc này bác sĩ có thể cho uống phối hợp với nhau, thay vì mình chỉ có một loại mà uống không hết, nó cứ tăng đô hoài, tăng đô nhiều quá thì nó phản ứng phụ. Nên nhiều khi là phải kết hợp hai ba thứ để cho mấy bác biết là nhiều khi mà bác sĩ cho hơn một loại thì là rất là bình thường. Chỉ có một cái là trong cùng một cái lớp thuốc mà nhiều khi nó có nhiều cái loại khác nhau, nhưng mà nó cùng một cái lớp vậy đó, thì không có nên uống chung. Đó là lý do tại sao mà dược sĩ cũng phải check rất kỹ. Nhiều khi bệnh nhân đi hai ba bác sĩ mà cho cùng một cái loại trong một cái lớp thuốc đó mà hai cái khác nhau, thì cái đó đương nhiên là mình phải là hỏi bác sĩ cái nào nên uống, thì các trường hợp đó là trường hợp không nên uống chung. Chứ còn ngoài ra là cũng áp huyết nhưng mà nó khác cái lớp nhau thì uống chung vẫn là bình thường,
vẫn là ok.
Thì cái lớp tiếp nữa là gọi là renin inhibitor, là cái loại thuốc này nó làm giảm cái sự mà cho một cái loại enzyme nó tiết ra từ cái thận á chị. Tại vì cái loại enzyme này nó làm cho mình tăng áp huyết, thì khi cái thuốc này vô nó làm giảm bớt cái sự sản xuất ra cái enzyme đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái alpha blockers, thì cái là những cái loại thuốc này nó giúp là ngăn ngừa mấy cái hormone làm cho nó không có bị thắt chặt mấy cái thành mạch máu. Như trong mấy thành mạch máu thì nó cũng có cái muscle co thắt. Cái này nó làm không có thắt nhiều, tại thắt nhiều quá nó làm hẹp cái mạch máu của mình.
Đúng
đi.
Rồi. Dược sĩ Thanh Châu.
Còn ba loại tiếp theo là ba cái class khác nhau nữa là alpha beta blockers. Thì cái alpha beta blocker này nó là combination của cái alpha với lại cái beta blocker để nó giúp slow down cái heart rate của mình, để mà nó giảm cái áp suất mà nó pump trong cái mạch máu của mình. Kế tiếp là cái central acting agent. Thì cái central acting agent này á, là nó work from the brain. Thì khi mà nó block the brain để mà cái nervous system của mình nó làm cho cái heart rate của mình nó chậm lại. Và và cái thứ ba nữa là cái vasodilator, là cái thuốc này nó prevent hay là nó phòng ngừa cái artery của mình from chặt quá đó chị. Nếu mà nó cứng, nó chặt quá thì nó cũng có thể làm cái áp huyết nó cao lên, cho nên cái này nó làm cho nó giãn hay là nó thư giãn cái mạch máu ra để mà không có bị hẹp lại, để mà máu nó lưu thông dễ hơn.
Vâng, và quý thính giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần. Địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove. Điện thoại là 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm. Địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster. Điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang nói về bệnh cao áp huyết, thưa quý thính giả. Và vừa rồi các vị dược sĩ đang nói với chúng ta về những cái loại thuốc mà để trị bệnh cao áp huyết. Bây giờ thì ngoài thuốc ra thì mình ăn kiêng có thể giúp điều trị cái bệnh cao áp huyết được không, dược sĩ Phương Linh?
Chắc chắn chị cũng cái cách ăn uống của mình cũng giúp ích được cho cái blood pressure của mình. Mình không có nên ăn mặn quá chị. Ăn cái sodium intake của mình phải control. Mà nói về mặn thì nhiều bác á vô nói trời ơi tôi không biết sao nó áp suất sao lên cao quá. Em mới hỏi là bây giờ áp suất của bác cao nhưng mà bác uống thuốc đều không? Có, tôi có uống thuốc đều lắm. Không có bỏ ngày nào đó. Vậy thì bác ăn uống như thế nào? Tôi đâu có ăn gì đâu cô. Tôi ăn bún mắm mới tối hôm qua. Tôi ăn bún mắm mới tối hôm qua hả? Trời ơi, bác ăn bún mắm là mặn lắm rồi bác. Phải để ý những cái đó. Tại bún bún bò hay bún gì của mình nó cũng mặn lắm chị.
Nhất là bún mắm, nghe nói là thấy mặn được phải không?
Rồi bánh cuốn hay gì, nếu mà bác ăn nhiều nước mắm thì nó cũng mặn.
Phải ăn nhiều rau vào thêm nữa, đúng không?
Phải biết cái lượng sodium.
Và bây giờ thì những cái cách nào để mình có thể ngăn ngừa cái bệnh cao áp huyết nè, dược sĩ Linh Ly?
Thì giống như chị Linh nói, ăn bớt salt. Mình ăn với mình ăn healthy diet chị. Rau quả nhiều hơn. Với cái portion mình có thể bớt lại chị. Đương nhiên mình cũng exercise để mình có cái cân
tương đối nó không bị béo phì.
Đừng có hút thuốc. Rồi bớt rượu. Và bớt stress. Cái này để chắc là thôi mình đi du lịch mới chị ơi.
Du lịch nó cũng có một cái stress riêng của nó nha, chứ phải không nha.
Chỉ lúc the này thôi.
Stress bỏ ông heo.
Và cái biến chứng của cái bệnh huyết áp cao này thì gồm có những cái biến chứng gì, dược sĩ Tina?
Đã nói đến biến chứng thì nó thấy toàn là những cái nghiêm trọng thôi. Thế thì mình thấy là bị tai biến mạch máu não nè, bị suy tim, rồi heart attack. Rồi bị mình cái suy thận, hoặc là mất luôn thị giác luôn, hoặc là rối loạn chức năng tình dục. Hoặc là bệnh những cái về mấy cái mạch máu nữa.
Và thống kê cho thấy có nhiều người bị huyết áp cao không, dược sĩ Thanh Châu? Cái này hỏi chứ mà chắc Lam nghĩ là biết là phải nhiều rồi phải không?
Dạ chị ơi, theo thống kê là hết 50% người Mỹ đã bị high blood pressure rồi.
50%.
Và trong cái số mà người mà bị high blood pressure đó thì đàn ông nhiều hơn là đàn bà. Đàn ông thì khoảng 50%, còn đàn bà thì khoảng chỉ có 44% thôi. Thì nếu mà mình nói theo đầu người đó thì một trong bốn người Mỹ là có một người chỉ có một người blood pressure under control thôi, còn bao nhiêu là bị high blood pressure hết á.
Nhưng mà không biết cái tình trạng sức khỏe nào có thể liên quan mà gây ra cái bệnh áp huyết cao ạ, dược sĩ Phương Linh?
Tình trạng nào, những cái tình trạng mà có thể gây ra đó chị, thì cũng có nhiều, nhưng mà trong đó là có những phụ nữ mang thai, hoặc là những người mà bị post traumatic stress disorder, những người lính họ trải qua những cái khủng hoảng tinh thần thì họ cũng bị cái blood pressure của họ nó sau đó họ không có control được lại.
High blood pressure khi mà mình có bầu, cái chuyện nó cũng lạ, dược sĩ Lily.
Ủa, em nó có bầu sao tự nhiên chị hỏi em điều đó vậy? Không có bầu. Mấy chị cứ đòi gà em hoài. Cho em út bình yên. Thì thường thường bị high blood pressure là thường thường cỡ pregnant 20 tuần đó chị. Thường thường nó gọi là gestational hypertension. Thì thường thường cái lúc đó là mình có thể bị gestational hypertension với gestational diabetes. Thì thường thường nếu mà mình không treat á thì nó sẽ lead to complication cho baby chị. bởi rất là quan trọng. Tại vì cái hypertension nó ảnh hưởng cái thận rồi nó có thể làm cho mình sinh sớm đó chị. Và người mẹ in the future có thể bị heart disease hay là kidney disease hay là có stroke nữa. Bởi rất là quan trọng để cho mình treat nó sớm. Với cái nếu mà mình không treat á, có thể mình sẽ sanh sớm, con nó sẽ không có đủ dinh dưỡng, nó là low birth weight, cái birth weight á chị. Và có khi họ phải mổ để lấy baby ra. Vậy rất là quan trọng chị.
Dược sĩ Tina, lúc nãy dược sĩ Phương Linh có nói cái bệnh mà PTSD đó, thì dược sĩ Tina có thể nói rõ thêm hơn.
Cái PTSD là post traumatic stress disorder, là nghĩa là sau khi mình trải qua một cái gì khủng hoảng đó, để làm cho mình cảm thấy stress kéo dài, thì thường nó có một cái mối liên hệ giữa cái vấn đề PTSD với lại cái bị cao áp huyết. Nhưng mà những người nghiên cứu người ta vẫn chưa có sure là không biết là bằng cái cách nào mà nó lại liên quan như vậy. Nhưng mà có thể là do trong lúc mình stress như vậy nó cũng sẽ làm tăng hơn cái độ bị viêm sưng á. Giống như nó stress nhiều dễ bị viêm sưng, thì cái đó nó dẫn đến cũng dễ bị cao áp huyết. Thì tại vì cái PTSD là cái khủng hoảng đó, nó dễ xảy ra đối với những cái người mà ta đi lính, cho nên người ta cũng trong cái một cái nghiên cứu người ta cũng hay là check high blood pressure monitor nó, và không chỉ là những đối với những người mà những người lính đang còn trong cái quân sự đó, hoặc là những người đã hết làm rồi nhưng mà người ta trải qua những cái thời gian mà
khủng hoảng đó,
cũng phải cần theo dõi luôn.
Bây giờ là mình có những cái cách nào thay đổi cái lối sống và sinh hoạt hàng ngày để có thể hạ cái huyết áp được không, dược sĩ Thanh Châu?
Dạ thưa chị, có 5 cách để mình có thể giúp cho cái blood pressure của mình nó thấp. Thì dĩ nhiên ngủ đủ nè, không có bị stress nè, ăn uống cho nó quân bình hay là ăn uống healthy, thì nó cũng là những cái cách để mà nó giảm cái blood pressure của mình. Nhưng mà có những cái mà mình không có control được, thí dụ như mình có lịch sử của trong gia đình là bị high blood pressure, hay là cái genetic là cái cấu trúc trong cơ thể mình nó đã vậy rồi, cho nên có những lúc mình không có control được thì mình sẽ có những cái cách để mà mình giảm cái blood pressure của mình. Nhưng mà quan trọng nhất là cái lifestyle change, có nghĩa là mình phải biết cách ăn uống kỹ lưỡng, exercise, và
ngủ
cho đủ, không có bị stress. Nói thì dễ nhưng mà nhiều khi cũng rất là khó làm. Nhưng mà theo study đó thì người ta nói nếu mà cái blood pressure của mình khoảng 140/90 đó, mà không cần biết là tuổi tác hay là bị cái risk factor hay là cái gì đó, thì cái measure đó nó rất là cao, mình phải mang nó xuống. Thì mình mang nó xuống bằng cách nào là những cái cách một chút xíu nữa mình sẽ nói thêm trong chi tiết. Thì nếu mà mình mang cái blood pressure của mình xuống được với cái phần thấp đó rồi, thì có thể mình không có cần phải uống thuốc nữa, mình chỉ change cái cách mình sống thôi. Thì đó là những cái step mình nên cần làm. Thì sau đây cái cách thứ nhất mà mình có thể low blood pressure của mình đó, thì dược sĩ Phương Linh có thể nói thêm.
Cách đầu tiên,
sao cái muối này nó đi theo em hoài. Cách đầu tiên là phải giảm muối, giảm sodium. Tại vì cái blood pressure của mình á, nếu mà mình ăn mạnh, ăn muối nhiều quá, thì nó giữ nước trong người mình, thì nó sẽ tăng cái blood pressure lên. Thành ra the American Heart Association luôn luôn là recommend là mình phải giảm muối là the first thing with the diet nếu mà mình bị cao áp suất.
Dược sĩ Lily,
em nói tiếp thêm câu nữa quên đó là là muối. Muối nhiều khi á mình quên đó là mình ăn những cái processed food nó cũng rất là mạnh. Nhiều khi mình quên cái đó là muối không à. Sausage hoặc là những cái cold cut của cái mấy sandwich á, nó là muối không à.
Taco burritos. Yes.
Với cái sleep hygiene đó chị, cái giấc ngủ của mình rất là quan trọng chị ha.
Yeah.
Thì thường thường họ nói là nếu mà mình ngủ được thêm một tiếng là nó giảm cái phần trăm nguy cơ của bị hypertension by 0.4%.
Wow.
Cũng không bao nhiêu ha. Yeah. Yeah.
Nhưng mà giảm là vui rồi.
Giảm là vui rồi. Yeah. Với những người mà bị giống kiểu sleep apnea đó chị, cũng tăng cái nguy cơ của hypertension. Thì họ cũng nói là bởi những người mà chị nhớ là hay snore nhiều á chị, hay là hay thức dậy giữa đêm á, họ cũng recommend mình đi mình thử cái sleep test á chị. Với thì với 7-8 tiếng mỗi đêm là cái recommendation.
Okay.
Nhưng mà nếu mà mình ngủ được deep sleep á, thì có thể chỉ cần tới 5 tiếng thôi. 5-6 tiếng thôi.
Ok. Dược sĩ Tina.
Mình cũng nên bổ sung thêm potassium với lại magnesium. Thì người ta thấy
ăn chuối
muối, mình còn gọi là sodium, thường nó hay tăng áp huyết. Trong khi đó những cái khoáng chất như potassium, magnesium thì nó lại có làm giảm. Giống như mình thấy cái thức ăn thì chuối là có đầy đủ những cái khoáng chất mà nãy mình mới vừa kể đó. Người ta nghiên cứu là người ta thấy là cái những người mà có cao cái nồng độ magnesium trong máu thì nó ít cái nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Cho nên sau này rất là nhiều bệnh nhân uống bổ sung thêm cái magnesium.
Hay quá. Dược sĩ Thanh Châu. Exercise. Đúng không?
Đúng rồi chị.
Cái
này là rất là quan trọng chị ha. Exercise thì lúc nào mình cũng phải
phải có.
Thì theo theo cái nghiên cứu đó, thì khi mà mình exercise đó, mình làm cho cái heart rate của mình đó, nó increase, thì nó sẽ giúp cho mình
máu nó lưu thông.
Máu nó lưu thông. Với lại nó làm cho mình cũng giảm cân nữa chị.
Nó cũng có thể
làm giảm cân. Nhất là những người mà bị overweight thì giảm cân một vài pound cũng là very helpful. Exercise thì theo thông thường người ta nói một tuần mình phải exercise ít nhất là 150 phút. Thì nếu mình chia đều 150 phút ra thì
hai tiếng rưỡi
thì khoảng 30 phút mỗi ngày.
Năm
ngày một tuần thì mỗi ngày mình chia ra mình spend khoảng 30 phút thì nó giúp cho cái áp huyết của mình nó hạ xuống, thì nó cũng worth it.
Đúng rồi chị.
Đâu có cần làm cái gì extraneous đâu, mình chỉ regular exercise, walking hay là đi bộ hay là cái gì cũng là tốt rồi. Và ăn healthy diet, low sodium, đừng có ăn nhiều muối quá.
Dược sĩ Phương Linh.
Là cũng là lifestyle and healthy habit. Cái này cần không phải là one day, one week, one month, mà phải the whole lifetime, whole long lifetime. Thì mình phải ăn uống cẩn thận lại, ngủ cho đầy đủ.
Và exercise.
And exercise. Thành ra mình cần phải maintain cái này, để mình phải cần có một cái healthy living. Thì mình mới control được cái bệnh high blood pressure chị.
Vậy, build a good habit ha. Vâng, và thưa quý thính giả, mọi chi tiết khuya xin quý thính giả liên lạc với Procare Pharmacy ở 7148991111, 7148991111, và LC Script Pharmacy ở 7148924445, 7148924445. Và thời lượng của chúng tôi đến đây đã hết. Vi Lan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều. Xin được chào tạm biệt ở đây và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Phương Linh xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả. Xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới.
Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị. Chúc quý vị thính giả một đêm ngủ ngon.
Tina Trần từ Procare Pharmacy chào tạm biệt quý vị thính giả. Chào chị Vi Lan.
Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và chào quý vị thính giả. Chúc quý vị ngủ ngon ạ.